Ân Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 2 tháng 12 năm 2010, gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nhận định về việc Tòa Thánh lên án việc truyền chức giám mục không có sự phê chuẩn của Tòa Thánh tại Trung Quốc. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha ca ngợi các nỗ lực bên vực sự sống của Giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân. Hôm thứ Hai, 29 tháng 11 vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho các đức giám mục Phi Luật Tân, Đức Thánh Cha đã ca ngợi giáo hội tại nước này vì đã hoạt động bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Được biết, trong thời gian vừa qua, giáo hội tại Phi Luật Tân đã mạnh mẽ chống lại một dự luật của chính phủ nhằm khuyến khích việc ngừa thai bằng các phương pháp nhân tạo. Trong bài nói chuyện với các vị chú chăn của giáo hội công giáo lớn nhất tại Á Châu này, Đức Thánh Cha nói rằng, tôi ca ngợi giáo hội tại Phi Luật Tân vì đang tìm cách bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, cũng như bên vực sự toàn vẹn của hôn nhân và gia đình. Theo Đức Thánh Cha, đây là những chân lý về con người và xã hội vốn xuất phát không những từ mặc khải, mà còn cả từ luật tự nhiên nữa. Đức Thánh Cha cũng đề cao nỗ lực của giáo hội Phi trong việc tranh đấu bãi bỏ án tử hình và dấn thân trong các lĩnh vực xã hội và kinh tế, nhất là hướng đến những người nghèo khổ và yếu kém nhất. Đức Thánh Cha cũng nói đến sự dấn thân liên tục của giáo hội Phi trong việc tranh đấu chống lại nạn tham nhũng. Mới đây, Tổng thống Phi Luật Tân, ông Benigno Aquino, mặc dù là một tín hữu công giáo thuần thành, đã loan báo rằng chính phủ sẽ tài trợ cho việc ngừa thai của những cặp vợ chồng nghèo. Tin Roma. Các nhà lãnh đạo của các cộng đồng tôn giáo tại Israel sẽ gặp gỡ Đức Thánh Cha vào tháng Giêng năm tới. Tin trên đây đã được Hội đồng các nhà lãnh đạo tôn giáo và các cộng đồng tôn giáo tại Israel loan báo sau cuộc gặp gỡ thường niên diễn ra tại trung tâm quốc tế Domus Galilei gần đồi Bác Phúc, Hạ Galilea, hôm 25 tháng 11 vừa qua. Hội đồng các nhà lãnh đạo tôn giáo gồm có các lãnh tụ các giáo hội, các vị đại giáo trưởng Israel, đại diện của cộng đồng Druze, lãnh tụ Tòa án Tối cao Hồi giáo, và các lãnh tụ của các cộng đồng khác như Baha'i, Ahmadiyya, Samaria, Copt, Ethiopia và Assyri. Thông cáo được đưa ra sau cuộc gặp gỡ trên đây nhấn mạnh rằng, cuộc gặp gỡ thường niên năm nay có một ý nghĩa đặc biệt vì các thành viên của hội đồng đã bàn đến việc gặp gỡ Đức Thánh Cha vào ngày 13 tháng Giêng năm tới. Thông cáo nói rằng, cuộc gặp gỡ lịch sử này phản ánh thái độ tích cực của Tòa Thánh và của Đức Giáo Hoàng đối với diễn đàn, và tầm quan trọng của diễn đàn đối với cuộc đối thoại và các quan hệ giữa các cộng đồng tôn giáo hiện diện tại Israel. Chủ đề của cuộc gặp gỡ thường niên của Hội đồng các nhà lãnh đạo tôn giáo Israel là Tự do tôn giáo và thờ phượng tại Israel. Trong cuộc gặp gỡ, các tham dự viên đã xem cuốn phim có tựa đề Niềm tin, nói về tự do tôn giáo tại Israel. Sau khi xem phim, các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Israel đã thảo luận về vai trò của các nhà lãnh đạo tôn giáo. Tin Roma. Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, cầm đầu phái đoàn Tòa Thánh tham dự hội nghị thượng đỉnh OSCE, tức Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu. Được biết hội nghị thượng đỉnh các vị nguyên thủ và chính phủ của 56 nước thành viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu được tổ chức tại thành phố Astana, Kazakhstan trong hai ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 12 này. Tòa Thánh là thành viên của tổ chức này. Phái đoàn Tòa Thánh do Đức Hồng Y Bertone cầm đầu gồm có Đức cha Dominic Monberti, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, Đức cha Miguel Mori Buendia, Sứ thần Tòa Thánh tại Kazakhstan, và Đức cha Michael Banach, đại diện thường trực của Tòa Thánh tại tổ chức OSCE. Ngoài ra cũng nhân dịp này, Đức Hồng Y quốc phụ khanh Tòa Thánh viếng thăm mục vụ tại Kazakhstan trong hai ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 12 này. Đức Thánh Cha John Paul II đã viếng thăm Kazakhstan hồi năm 2001, vài ngày sau cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ. Nhân dịp này, Đức John Paul II đã mang đến các cựu tù nhân của chế độ Cộng sản Liên Xô một sứ điệp hòa bình và đối thoại liên tôn. Dân số Kazakhstan hiện nay là 15 triệu người, với khoảng 130 sắc tộc khác nhau, trong đó có cả người Âu Châu và người Nga. Riêng người gốc Đức có đến cả triệu người, trong số này 30% là người Công giáo. Tổng cộng chỉ có khoảng 184.000 người Công giáo tại Kazakhstan. Tin liên quan đến Haiti. Tòa Thánh quan ngại về tình hình tại Haiti. Trong một thông cáo được cho công bố sau phiên họp lần thứ 15 của Hội đồng đặc nhiệm về Mỹ Châu, thuộc Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Văn phòng này nói rằng để cải thiện những điều kiện sống tại Haiti, cần phải phối hợp một cách hữu hiệu các viện trợ từ nước ngoài. Theo số liệu thống kê mới nhất, được hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo cho công bố, nạn dịch tả bùng nổ tại Haiti từ giữa tháng 10 vừa qua đã khiến cho gần 1.400 người bị thiệt mạng, khoảng 24.000 người bị bệnh. Hiện có khoảng 1 triệu rưỡi người tị nạn vẫn còn sống trong 1.300 liều trại, phần lớn nằm trong vùng ngoại vi thủ đô Port-au-Prince. Thông cáo của Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới viết rằng, sự liên đới cụ thể của các chính phủ nước ngoài và các tổ chức giáo hội sẽ mang lại những thành quả tốt đẹp hơn nếu các tổ chức địa phương được phối hợp chặt chẽ để đón nhận viện trợ. Một vấn đề khác cũng được nêu lên tại cuộc gặp gỡ của Hội đồng đặc nhiệm về Mỹ Châu là việc những người nghèo khổ nhất bỏ nước ra đi để tìm đến các nước giàu hơn. Hiện tượng này không những làm nghèo đi nguồn nhân lực của đất nước, mà còn tạo ra những vấn đề xã hội cho các nước đón tiếp người di dân. Đó là chưa nói đến những khó khăn của những người di dân bất hợp pháp, bị cưỡng bách phải hồi hương. Cuối cùng, thông cáo của Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới cũng nói đến một quan ngại khác, là việc sản xuất và buôn bán ma túy, tệ nạn buôn bán khí giới, bạo động và tham nhũng, vốn đang là những thách đố lớn đối với nhiều nước Mỹ Châu. Các tham dự viên hội nghị cũng nêu lên vấn đề về một số luật pháp đi ngược lại các chuẩn mực đạo đức do một số nước Mỹ Châu ban hành như cho phép phá thai, làm cho chết êm dịu, hợp pháp hóa hôn phối của những người đồng tính. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nhận định về việc Tòa Thánh lên án việc truyền chức giám mục không có sự phê chuẩn của Tòa Thánh tại Trung Quốc do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, phản ứng trước việc Trung Quốc truyền chức giám mục không có phép của Tòa Thánh cho Linh Mục Joseph Kuo Jinkai tại Chende hôm thứ Bảy 20 tháng 11 vừa qua, Tòa Thánh đã cho công bố một thông cáo nguyên văn như sau. Về vụ truyền chức giám mục cho Linh Mục Joseph Kuo Jinkai hôm thứ Bảy 20 tháng 11 vừa qua, các tin tức đã được thu thập về vụ này. Giờ đây, chúng tôi có thể minh xác những điều sau đây. Thứ nhất, Đức Thánh Cha rất đau buồn khi hay tin về vụ việc truyền chức giám mục nói trên không có sự ủy nhiệm của Tòa Thánh, và vì thế, đây là một vết thương sâu đậm đối với tình hiệp thông giáo hội và là một sự vi phạm trầm trọng đối với kỷ luật giáo hội Công giáo. 2. Người ta biết rõ trong những ngày gần đây, nhiều vị giám mục bị áp lực và hạn chế tự do di chuyển, với mục đích cưỡng bách các vị phải tham dự và chuyển chức giám mục. Những sự cưỡng bách như thế do chính phủ và các lực lượng an ninh Trung Quốc chủ động là một vi phạm trầm trọng đối với tự do tôn giáo và tự do lương tâm. Tòa Thánh dành quyền cứu xét sâu xa hơn về vụ này dưới khía cạnh thành sự của việc truyền chức và về tình trạng pháp lý của các vị giám mục liên hệ. 3. Dù sao đi nữa, điều ảnh hưởng đau thương trước tiên đối với linh mục Guo Jingkai là do cuộc truyền chức giám mục như thế, vị này ở trong một tình trạng rất nghiêm trọng về giáo luật đối với giáo hội tại Trung Quốc và giáo hội Hoàng Vũ, phải chịu những hình phạt nặng nề như đã quy định trong khoản luật số 1382 của Bộ Giáo luật hiện hành. 4. Cuộc truyền chức như thế chẳng những không giúp ích cho các tín hữu công giáo tại Chin Đề, mà còn đặt họ vào một tình trạng tế nhị và khó khăn, kể cả dưới khía cạnh giáo luật, làm cho họ bị sỉ nhục, vì chính quyền dân sự Trung Quốc muốn áp đặt cho họ một vị mục tử không hiệp thông trọn vẹn với Đức Thánh Cha, cũng như với các giám mục khác rải rác trên thế giới. 5. Trong năm nay, nhiều lần Tòa Thánh đã thông báo rõ ràng cho chính quyền Trung Quốc lập trường không chấp nhận việc truyền chức giám mục cho linh mục Guo Jingkai. Dù vậy, chính quyền vẫn quyết định đơn phương tiến hành, gây thiệt hại cho bầu không khí tôn trọng đã được Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo kiến tạo một cách khó khăn qua những cuộc truyền chức giám mục gần đây. Sự tự phụ đặt mình trên các giám mục và hướng dẫn đời sống của cộng đồng giáo hội là điều không phù hợp với giáo lý Công giáo, xúc phạm đến Đức Thánh Cha, giáo hội tại Trung Quốc và giáo hội Hoàng Vũ, làm cho những khó khăn mục vụ hiện nay thêm rắc rối. 6. Trong lá thư hồi năm 2007, Đức Thánh Cha đã bày tỏ thái độ sẵn sàng của Tòa Thánh để đối thoại trong tinh thần tôn trọng và xây dựng với chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, để khắc phục những khó khăn và bình thường hóa quan hệ. Trong khi tái khẳng định sự sẵn sàng ấy, Tòa Thánh lấy làm đau buồn để ghi nhận rằng chính quyền để cho giới lãnh đạo Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc dưới ảnh hưởng của ông Liu Banian có những thái độ làm tổn thương trầm trọng đối với giáo hội Công giáo và ngăn cản cuộc đối thoại. 7. Các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới đặc biệt quan tâm theo dõi con đường cam go của giáo hội Trung Quốc, sự liên đới tinh thần để theo dõi các biến cố của anh chị em Trung Quốc trở thành lời cầu nguyện nồng nhiệt dâng lên vị Chúa Tể của lịch sử. Xin Ngài gần gũi với các tín hữu tại Trung Quốc, gia tăng niềm hy vọng và lòng can đảm, cũng như ban cho họ ơn an ủi trong những lúc thử thách. Trên đây là nguyên văn bản thông cáo của Tòa Thánh về việc truyền chức giám mục vừa qua tại Trung Quốc. Theo nhận định của hãng thông tấn ASEAN News, tuyên ngôn của Tòa Thánh vừa minh bạch vừa can đảm. Hãng thông tấn này viết rằng, vào giữa lúc các tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng và giới lãnh đạo doanh nghiệp trên khắp thế giới tìm cách ve vãn Trung Quốc để tìm lợi nhuận và đầu tư, thì Tòa Thánh đã tỏ ra một thái độ can đảm thực sự. Quả là một phép lạ thực sự, hiếm có nhưng không phải là không có, đáng ca ngợi khi có người dám nói lên sự thật cho bạo quyền Trung Quốc và yêu cầu tôn trọng tự do tôn giáo. Đây là lần đầu tiên Tòa Thánh nêu đích danh ông Liu Banian, người giáo dân 80 tuổi, đã làm phó chủ tịch Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc từ hơn 30 năm qua. Ông này là người đứng đằng sau những cuộc truyền chức giám mục không có phép của Tòa Thánh hồi năm 2000 và 2006. Cũng như cuộc truyền chức hôm thứ Bảy vừa qua. Tất cả những cuộc truyền chức này diễn ra vào lúc chớm nở cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Ông Liu Banian nói rằng, ông làm mọi sự vì lợi ích của giáo hội Trong thực tế, nhiều người Công giáo tại Bắc Kinh và trên toàn quốc không ngừng tố cáo ông là người đang sử dụng các tài sản của giáo hội cho riêng ông và gia đình ông. Ông xây cất nhà cửa trên đất đai không thuộc về ông. Ông lấy tiền của giáo hội để trả học phí cho các con cái ông theo học tại hải ngoại, cũng như lo lót cho chúng được thăng tiến trong sự nghiệp. Mặc dù chính quyền Cộng sản Trung Quốc đang mở chiến dịch thăng tiến đạo đức trong xã hội và chống lại tham nhũng, nhà lãnh đạo của Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc đang hoạt động theo chiều hướng ngược lại. Vấn đề được đặt ra là liệu các nhà lãnh đạo Bắc Kinh thực sự có thể hay muốn giải quyết vấn đề một cách tận căn không? Cứ như ông Liu Binian có thể giật dây Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và điều khiển giáo hội như dưới thời Mao Trạch Đông vậy.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, văn minh sự chết tràn lan nơi gia đình, xã hội, do đâu, vì đâu, là bài viết được đăng trên trang báo Hướng về Đại hội Dân Chúa của tác giả Anton Lương Văn Liêm, là đề tài mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Ở Sài Gòn, hàng ngày vào mỗi buổi sáng, cầm trên tay tờ tạp chí, tờ báo hoặc vào Internet, ta thấy đăng tải biết bao vụ thanh toán, giết người đẫm máu từ tuổi vị thành niên cho tới cao niên, nạn bạo hành học đường, nạn bạo hành trong gia đình. Ở Hà Nội, có thể ra ngõ, lên phố và bắt gặp cả dãy cửa tiệm nạo phá thai. Nói hơi quá, nhưng có thể nhận định thực trạng xã hội hôm nay đang nhan nhản những thứ lò sát sinh di động, đang xen nơi nhịp sống xã hội, gia đình, trường học, trong xóm ngõ, ngoài đường phố. Thảm trạng đó do đâu, vì đâu? Đây là câu hỏi được nhiều người đặt ra. Nhất là những vị cao niên thường bàn luận, tranh cãi sôi nổi nơi các quán cà phê cóc hoặc ở nhà lúc trà dư tửu hậu. Vấn đề này cũng đang trở thành mối bận tâm cho giáo hội. Trước đây khi con người, xã hội sống trong thời kỳ ăn bữa nay, lo bữa mai, nhu cầu sinh hoạt, giải trí, học tập còn đơn sơ, đời sống tâm linh được chú trọng, thì ngay nơi mái ấm gia đình và ít nhiều lan ra ngoài xã hội, đạo lý tôn sư trọng đạo được coi trọng. Nghĩa mẹ, tình cha luôn là trách nhiệm và bổn phận của những người con. Huynh đệ tương thân, tình nghĩa vợ chồng, mạng sống và nhân phẩm con người được tôn trọng, nâng niu. Tương quan con người với nhau đúng là bán anh em xa mua láng giềng gần, hay tối lửa tắt đèn có nhau. Người ta được nhắc nhở rằng, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Phải chăng những nét đẹp tình cảm, tinh thần và tâm linh, những giềng mối đạo đức, luân lý, lương tri của con người giờ chỉ là những ký ức đã lui vào lịch sử? Thay vào đó, khi đời sống con người được nâng cao hơn về kinh tế, song song với sự phát triển của khoa học hiện đại, những tiện nghi xa hoa, hưởng thụ ích kỷ của con người đã ùa tới, cùng với mặt trái là sự cạnh tranh, giành giật, tàn độc, gian dối, bất nghĩa, vô đạo, cao ngạo, vô tâm, vô cảm. Hậu quả là các tệ nạn đã tấn công và tàn phá các mối tương quan trong gia đình, xã hội. Và giáo hội đương nhiên cũng phải gánh chịu những tổn thương, căng thẳng và bất an. Nhìn vào cục diện xã hội thời nay, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đau đớn kêu lên thời đại của nền văn minh sự chết. Đúng vậy. Không chết sao được khi các giá trị công bằng, chân lý, đạo đức nhân bản bị coi thường trước những tham vọng của con người. Có thể liệt kê ra một chuỗi những vết thương đau xót đó là nạn quan hệ đồng tính ngày càng lan rộng ở mức độ đáng báo động, đang đi ngược lại chương trình sáng tạo, bảo tồn nòi giống mà Thượng Đế đã an bài. Nạn ly hôn ngày càng tăng cao, thêm rất nhiều trẻ em mồ côi bị bỏ rơi, một số khác bị rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý, dẫn đến nổi loạn hung hăng và bất trị. Nạn yêu cuồng, sống vội, ngay trong độ tuổi học sinh, đưa đến bạo hành ngay trong học đường, đôi khi gây ra xô xát, án mạng vì tranh giành bạn tình. Cũng đẩy tới những trường hợp làm cha, làm mẹ bất đắc dĩ, xói mòn nền tảng hôn nhân gia đình. Nạn não phá thai tràn lan khắp nơi vì sai lầm trong yêu thương, vì coi trọng danh, tiền, quyền và lợi, hơn là sự sống con người, chống lại quyền tối thượng của Thượng Đế trong chương trình sáng tạo và trao ban sự sống của Ngài. Nạn ăn chơi sa đọa, trụy lạc với những tiệm massage, vũ trường, bar, cà phê đèn mờ, nhà chứa trá hình dưới hình thức nhà trọ tính giờ, mọc lên như nấm, có những tụ điểm tọa lạc gần ngay nhà thờ, trường học. Một số tầng lớp trẻ, như những con thiêu thân, lao vào những đam mê, ăn chơi vô độ, tự hủy diệt tương lai, sức khỏe, nhân cách bằng ma túy, rượu chè, cờ bạc, game online, chat. Người đi làm việc thì chỉ nhắm tới lương tuần, lương tháng, chứ không vì lương tâm. Ngành giáo dục thì mua bán tri thức với đủ loại bằng cấp giả. Ngành y và ngành dược thì xem bệnh nhân là mối lợi làm giàu. Giới chủ một số công ty, nhà máy lớn bé, tìm mọi cách bóc lột, hành hạ, ngược đãi người làm công thuộc mọi lứa tuổi. Tệ nạn cướp của giết người thanh toán nhau theo kiểu xã hội đen, ngày càng táo tợn, tinh vi, xảy ra tràn lan hàng ngày, từ thôn quê cho tới thành thị. Nhà cửa, đất đai đã trở thành một thứ kinh doanh, đưa đến việc dùng quyền, áp đảo, chiếm đoạt, gây nên cảnh gia đình ly tán, tình nghĩa cha, mẹ và con cái. Anh em bất hòa, chia rẽ, có khi đưa đến án mạng, nghĩa đệ huynh không còn, tình làng nghĩa xóm bị cắt đứt, dẫn đến sự thù hằn, chém giết lẫn nhau. Hàng giả, hàng nhái, hàng có chứa độc tố, từ lương thực, thực phẩm cho đến những đồ dùng gia dụng, đồ chơi trẻ em. Chỉ vì lợi nhuận mà người ta bất chấp sự nguy hại đến sức khỏe và tính mạng của con người. Khủng bố bằng vũ khí, bằng kinh tế, bằng ngôn ngữ, đưa đến những cái chết thảm thương cho người vô tội, gây thương tật tâm hồn và thể xác cho nhiều người, nhiều lứa tuổi. Tất cả những hệ quả đó, do đâu, vì đâu? Người ta đưa ra nhiều lý do đại loại như ảnh hưởng văn hóa và lối sống Tây phương do phim ảnh, môi trường sống. Thế nhưng vẫn có đó những lý do mà hình như ít người quan tâm như 1. Con người ngày nay quá cao ngạo, không tin có Thiên Chúa, khước từ và bán bổ Thiên Chúa, thậm chí muốn đuổi Thiên Chúa ra khỏi trái đất này để tự tôn phong mình là Chúa. Một khi con người không tin, khước từ và xa rời Thiên Chúa, sống cao ngạo, con người dễ ngã quỵ và rơi vào cạm bẫy của quyền lực sự giữ của ma quỷ. 2. Không coi trọng, đón nhận tôn giáo và những giá trị tâm linh tinh thần và đạo đức nhân bản do tôn giáo đem lại một cách thật sự. 3. Thiếu chú trọng giáo dục luân lý, nhân bản, kỹ năng sống, ngay nơi môi trường gia đình, trên bình diện xã hội, coi trọng việc trao dồi tri thức hơn giá trị đạo đức. Đối với những gia đình công giáo, cũng quá chú trọng việc nhồi nhét kiến thức, cả những trò khôn lõi, và đời sống tiện nghi vật chất cho lớp trẻ, hơn là đặt việc học hỏi giáo lý, nâng cao đời sống đạo đức, đào sâu đời sống đức tin. 4. Trào lưu chạy theo lối sống hưởng thụ, cách nhìn và đánh giá con người, chỉ qua vẻ hào nhoáng bên ngoài, qua tài sản, bằng cấp, chức tước, quyền lực. 5. Đối với người Kitô hữu, sự thờ ơ trong đời sống đức tin, đời sống cầu nguyện, không đào sâu lời Chúa trong tin mừng, chưa dám mạnh dạn lên tiếng cảnh báo, ngăn chặn cái xấu, điều ác, đôi khi còn thỏa hiệp với thế gian dưới nhiều hình thức khác nhau. Là người Kitô hữu, trước những thực trạng của xã hội ngày nay, khi tội ác ngày càng tràn lan, kẻ cô thân cô thế, người nghèo bị áp bức, công lý, sự thật, luân lý và nhân bản bị đè bẹp do quyền lực của sự giữ, quyền sống và quyền được sống của con người bị đe dọa và tước đoạt ngay từ trong trứng nước, ta có cho đó là một trách nhiệm trước Thiên Chúa và trước anh chị em với nhau không? Nếu đã là trách nhiệm, thì ta phải làm sao và làm thế nào để cố gắng góp phần làm cho xã hội này được trả lại nét đẹp, sự bình yên mà Thiên Chúa đã yêu thương tác dựng và ban tặng. Lời Chúa qua thư của Thánh Phaolô cũng nhắc nhở chúng ta giữa xã hội hôm nay là giữa một thế hệ gian tà, sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống. Nhưng làm sao chúng ta có thể trở thành ánh sáng nếu chúng ta không đến với đấng là ánh sáng và đã tác dựng nên ánh sao? Chỉ nơi Thiên Chúa và trong Thiên Chúa, ta mới có thể được bảo vệ, được kín múc nguồn sáng nơi Ngài, như lời Đức Kitô đã phán, ta là ánh sáng thế gian, ai theo ta sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Nếu ta sống kết hiệp mật thiết với Đức Kitô, thì điều tất nhiên ánh sáng của Ngài sẽ hòa quyện vào ta, qua ta sẽ lan tỏa ra chung quanh, và nhất là tỏa lan ra cho một xã hội luôn bao trùm bóng tối của đố kỵ, bất hòa, chia rẽ, bóng tối của nền văn minh sự chết. Năm Thánh 2010 dần trôi qua, sự kiện trọng đại nơi Giáo hội Việt Nam qua những ngày Đại hội Dân Chúa đã kết thúc. Giờ là lúc ta có trách nhiệm ra đi và hành động bằng đời sống cầu nguyện, bằng lời nói, việc làm. Ước chi những hy sinh, cố gắng, nhiệt tâm và nhiệt huyết, kết hợp với ơn Chúa giúp, ánh sáng của văn hóa tình thương, văn hóa sự sống, sẽ phủ dần vào nền văn minh sự chết, trả lại cho trái đất, xã hội, con người nét đẹp huy hoàng mà Thiên Chúa đã yêu thương tác dựng thuở ban đầu. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một góc nhìn do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục Một góc nhìn hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe lại sứ điệp của Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010 do Đức Cha Phụ Tá Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh Phêrô Nguyễn Văn Khảm công bố trong ngày bế mạc của Đại hội Dân Chúa Việt Nam 25 tháng 11 năm 2010.
Sứ điệp của Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010. Trong năm thánh 2010, nhân kỷ niệm 350 năm thiết lập hai địa phận tông tòa đầu tiên và 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam, Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã triệu tập Đại hội Dân Chúa từ ngày 21 đến 25 tháng 11 năm 2010 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội quy tụ 300 đại biểu linh mục, tu sĩ, giáo dân thuộc 26 giáo phận và các dòng tu trên cả nước. Đại hội hân hạnh đón tiếp các vị đại diện đến từ các giáo hội Canada, Đài Loan, Malaysia, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp và đại diện các cộng đoàn công giáo Việt Nam hải ngoại. Từ khắp mọi miền đất nước quy tụ về đây như anh chị em dưới một mái nhà. Chúng tôi cảm nhận đây chính là thời điểm của ân sủng và kinh nghiệm quý báu Chúa ban cho Hội Thánh Việt Nam. Xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân cao quý này. Đồng thời, ý thức rằng trong suốt thời gian đại hội, anh chị em tín hữu công giáo tại Việt Nam cũng như hải ngoại luôn đồng hành với chúng tôi trong lời cầu nguyện và qua những ý kiến gửi đến đại hội. Xin gửi đến mọi người lời cảm ơn chân thành nhất. Đại hội Dân Chúa được khai mạc trọng thể vào ngày lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ 21 tháng 11 năm 2010 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn với sự tham dự đông đảo của anh chị em tín hữu. Cử hành lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ để khai mạc đại hội giúp chúng tôi xác tín hơn vào sứ mạng của Hội Thánh. Chúa Kitô đã thiết lập nước Thiên Chúa là vương quốc của sự thật và sự sống, vương quốc thánh thiện và toàn phúc, vương quốc công chính, yêu thương và an bình. Hội Thánh Chúa Kitô có mặt trong lịch sử nhân loại với sứ mạng loan báo tin mừng nước Thiên Chúa trong quyền năng của Thánh Thần. Cũng thế, Hội Thánh Chúa Kitô tại Việt Nam có sứ mạng loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, tiếp nối sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô, góp phần kiến tạo nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương trên quê hương đất nước này. Sứ mạng đó đòi hỏi Hội Thánh phải canh tân đổi mới không ngừng để thực sự là Hội Thánh Chúa Kitô giữa lòng quê hương Việt Nam. Chúng tôi xác tín rằng Hội Thánh Việt Nam không phát xuất từ sáng kiến và nỗ lực của con người, nhưng hoàn toàn phát xuất từ Thiên Chúa, sống nhờ Ngài và hướng tới Ngài. Vì thế, trong mọi hoàn cảnh, điều quan trọng nhất vẫn là củng cố, canh tân, đào sâu mối hiệp thông của mỗi người tín hữu, cũng như của mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa và cử hành thánh thể. Cử hành thánh thể phải thực sự trở thành tâm điểm trong đời sống hội thánh Việt Nam. Để được như thế, cử hành thánh thể cần được nối dài bằng cầu nguyện và suy niệm lời Chúa, đào sâu chân lý đức tin. Lời Chúa phải chiếm vị trí trung tâm trong đời sống người Công giáo Việt Nam. Ước mong rằng, trong những năm sắp tới, Hội Thánh Việt Nam sẽ đẩy mạnh việc phổ biến và học hỏi lời Chúa bằng những phương thế khác nhau, để lời Chúa thực sự trở thành của ăn nuôi dưỡng tâm hồn, kim chỉ nam và ánh sáng soi dẫn mọi quyết định và chọn lựa của các tín hữu. Đại hội cũng xác tín rằng, để thực sự là hội thánh của Chúa Kitô nhập thể và nhập thế, Hội Thánh Việt Nam phải nhập thể vào văn hóa và lịch sử của dân tộc mình. Trong hơn 4 thế kỷ hiện diện tại Việt Nam, Hội Thánh đã góp phần không nhỏ vào đời sống và sự phát triển của đất nước. Chính những người Công giáo đầu tiên đã tạo ra chữ Quốc ngữ mà mọi người Việt Nam hiện đang sử dụng. Các trường Công giáo đã đào tạo biết bao nhân tài cho đất nước. Cũng chính người Công giáo đã đem những giá trị nhân văn thấm vào đời sống xã hội, như tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, sự bình đẳng, tình bác ái, phục vụ, hy sinh. Tiếp nối công trình của cha ông, Hội Thánh ngày nay cũng phải dấn thân vào việc xây dựng đất nước về mọi mặt, văn hóa xã hội cũng như kinh tế chính trị, vì ý thức rằng yêu tổ quốc, yêu đồng bào đối với người Công giáo không những là một tình cảm tự nhiên phải có, mà còn là một đòi hỏi của phúc âm. Khi dấn thân xây dựng xã hội trần thế, Hội Thánh không hề muốn thay thế chính quyền, nhưng chỉ mong rằng trong tinh thần đối thoại và hợp tác tôn trọng lẫn nhau, Hội Thánh có thể góp phần mình vào đời sống của đất nước nhằm phục vụ tất cả mọi người dân. Đó cũng là lời chứng cho mọi người thấy vẻ đẹp đích thực của tin mừng, như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắn nhủ tất cả chúng ta, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Bằng đời sống xây nền trên đức ái, sự liêm chính, việc quý trọng công ích, anh chị em phải chứng tỏ rằng người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt. Hội Thánh Việt Nam còn phải canh tân chính mình qua nỗ lực xây dựng Hội Thánh như một gia đình, trong đó mọi người hiệp thông với nhau như anh chị em một nhà, bình đẳng với nhau trên nền tảng ơn gọi làm người và làm con Chúa, chia sẻ cùng một sứ mạng và trách nhiệm, dù được thể hiện trong những bậc sống và nhiệm vụ khác nhau. Sự hiệp thông này vừa là đòi hỏi, vừa là lời chứng cần thiết mà Hội Thánh phải bày tỏ trước mặt mọi người, như Chúa Giêsu đã thiết tha cầu nguyện: xin cho họ nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con. Trong những ngày đại hội, chúng tôi cảm nghiệm được bầu khí hiệp thông huynh đệ này, khi mọi thành phần dân Chúa sống chung với nhau như anh chị em trong một gia đình, cùng lắng nghe tiếng Chúa qua cầu nguyện, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm và suy tư về Hội Thánh qua các bài thuyết trình, tham luận và hội thảo, với thao thức xây dựng Hội Thánh như lòng Chúa mong muốn. Sự hiện diện của đại diện các giáo hội chị em lại mở rộng hơn nữa chân trời hiệp thông trong Hội Thánh Chúa Kitô. Ước mong bầu khí huynh đệ này được trải rộng và thấm sâu vào đời sống Hội Thánh Việt Nam ở mọi cấp độ, trong mỗi giáo xứ, mỗi dòng tu, mỗi giáo phận, để bày tỏ khuôn mặt Hội Thánh như một gia đình. Đại hội kêu gọi mọi thành phần dân Chúa hợp tác chặt chẽ với nhau trong tình hiệp nhất yêu thương. Xin anh chị em giáo dân tích cực tham gia vào đời sống và sứ mạng của Hội Thánh bằng những khả năng chuyên môn Chúa ban cho mình. Chúng tôi tha thiết kêu gọi các gia đình Công giáo hãy giữ vững và củng cố ơn gọi hôn nhân Kitô giáo, xây dựng gia đình thành Hội Thánh tại gia, cái nôi của sự sống, mái ấm của tình thương và ngôi trường đầu tiên đào tạo con người toàn diện. Chúng tôi bày tỏ mối quan tâm đặc biệt đối với các bạn trẻ. Xin các bạn nhiệt thành tham gia vào những sinh hoạt của Hội Thánh để đem sức sống và sự tươi trẻ cho đời sống Hội Thánh. Đại hội cũng ước mong các tu sĩ thực sự trở nên dấu chỉ và chứng nhân sống động của tình yêu vô điều kiện mà Thiên Chúa dành cho con người, nhất là những người bé mọn trong xã hội. Đại hội nhấn mạnh vai trò của các giám mục và linh mục trong Hội Thánh. Công cuộc canh tân Hội Thánh cần được bắt đầu từ hàng linh mục. Vì thế, chúng tôi tha thiết ước mong các giám mục và linh mục Việt Nam không chỉ là người quản trị giỏi, nhưng trước hết là người của Chúa và là những mục tử nhân lành, biết gắn bó với Chúa trong đời sống cầu nguyện, để có thể phục vụ cộng đoàn theo gương Thầy Chí Thánh, biết tôn trọng và phát huy vai trò người giáo dân trong tinh thần đối thoại và cộng tác, để thi hành sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô trong hoàn cảnh ngày nay. Hội Thánh phải là chất xúc tác của nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương trên đất nước Việt Nam. Trong hai thập niên vừa qua, cùng với sự phát triển kinh tế, có nhiều điều đáng lo ngại cho tiền đồ của dân tộc. Nạn phá thai, ly dị, ma túy, mại dâm, sự gia tăng cách biệt giàu nghèo, tình trạng bất công, bóc lột, tham nhũng, tàn phá môi sinh, tất cả đang có chiều hướng gia tăng và là những dấu hiệu cụ thể của nền văn hóa sự chết. Nếu tin mừng là men của tự do và tiến bộ, nguồn của tình huynh đệ, của khoan dung và hòa bình, thì hơn ai hết, người Công giáo Việt Nam có sứ mạng kiến tạo nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương trên đất nước này, đồng thời sẵn sàng đối thoại chân thành và cộng tác lành mạnh với mọi người thiện chí, không phân biệt tôn giáo hay chính kiến, nhằm phục vụ sự phát triển toàn diện của mọi người trong xã hội, nhất là những người nghèo khổ và bị bỏ rơi. Trong tinh thần đó, chúng tôi đề nghị chính quyền Việt Nam mở rộng cánh cửa cho các tôn giáo tham gia vào việc giáo dục, học đường và y tế cộng đồng, vì ích lợi của người dân và của cả dân tộc. Đối chiếu với sứ mạng cao cả đã lãnh nhận từ Chúa Giêsu, anh em phải là muối cho đời, ánh sáng cho trần gian. Chúng tôi nhìn nhận mình còn nhiều lỗi lầm thiếu sót. Vì thế, khiêm tốn xin Chúa và anh chị em trong cũng như ngoài Hội Thánh tha thứ cho. hội thánh cũng nhớ đến biết bao khổ đau, bất công, bách hại đã phải chịu trong suốt chiều dài lịch sử của mình, không phải để nuôi dưỡng oán thù, nhưng để tha thứ và cầu nguyện cho những người đã bách hại hội thánh. Theo gương Chúa Kitô là đấng đã hoàn tất công trình cứu chuộc trong sự khó nghèo và bị bách hại. Các thánh tử đạo Việt Nam vừa là gương mẫu, vừa là động lực thúc đẩy hội thánh thi hành sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô trên quê hương đất nước mình. Đại hội Dân Chúa Việt Nam kết thúc, nhưng lại mở ra cho những bước chân hy vọng. Niềm hy vọng được khơi nguồn và hoàn tất nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tất cả những ý kiến của đại hội sẽ được đúc kết thành những đề nghị, là chất liệu chính của văn kiện hậu đại hội, nhằm đưa ra những định hướng và kế hoạch mục vụ của Hội Thánh Việt Nam trong những năm sắp tới. Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến. Đây vừa là lời cầu xin, vừa diễn tả niềm khao khát và hy vọng của đại hội. Xin Chúa ngự đến trong tâm hồn mỗi người chúng con và biến đổi chúng con thành môn đệ đích thực của Chúa. Xin Chúa ngự đến trong mỗi gia đình Công giáo, để gia đình trở thành cộng đoàn thờ phượng Chúa, hiệp nhất, yêu thương nhau và cùng nhau làm chứng cho tin mừng nước trời. Xin Chúa ngự đến và hiệp nhất tất cả chúng con trong cùng một sứ mạng yêu thương và phục vụ, quyết tâm xây dựng nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương, để dung nhan Chúa bừng sáng trên quê hương Việt Nam chúng con. Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Người đời xưa luôn cố gắng dành thời gian thinh lặng và suy tư để ý thức về bản thân mình, để khám phá và phát huy những ưu điểm, khắc phục những khiếm khuyết, để tôi luyện và tu dưỡng thân tâm, hầu sống xứng đáng với phẩm vị cao quý của mình. Thầy Tăng Sâm, môn sinh của Đức Khổng Tử, mỗi ngày vẫn dành 3 thời khắc để tự kiểm điểm lại hành vi của mình. Còn thầy Mạnh Tử rất nghiêm khắc với bản thân, không để cho ý chí liêm chính của mình bị dao động hoặc bị hoen ố vì những điều hơn thiệt, được mất hoặc cám dỗ của ngoại cảnh. Nhờ đó, thầy Mạnh Tử luôn giữ vững luân thường đạo lý, trau dồi thiện tâm, miệt mài tiến bước trên con đường tu dưỡng đạo đức. Bậc cao nhân Trình Di cũng luôn chuyên tâm thanh luyện cho đời sống nội tâm luôn thanh khiết, nâng cao trí thức, để sống hành động phù hợp với nghĩa khí của bậc chính nhân quân tử. Triết gia Socrates đã để lại cho hậu thế một kinh nghiệm quý báu cho đời sống tinh thần, đó là hãy tự biết mình. Quả vậy, con người cần nhận biết chính mình để không đánh mất bản thân, biết mình để sống trọn nghĩa yêu thương, biết mình để có thể hoàn thành vận mệnh cuộc đời. Ngày nay, cuộc sống hiện đại và tiến bộ có thể khiến cho con người ngày càng năng động, nhạy bén và nhiều sáng tạo. Tuy nhiên, những thách đố của xã hội hiện đại cũng làm cho cuộc sống con người ngày càng trở nên tất bật, vội vã, căng thẳng, bất an và đơn độc. Người ta có quá ít thời gian yên tĩnh, ngơi nghỉ để chăm sóc bản thân, gia đình và cuộc sống xung quanh. Người ta có ít cơ hội để nhận biết chính mình, nên ngày càng trở nên xa lạ với bản thân và sống như một vai diễn trong sân khấu cuộc đời đầy những bi hài kịch đan xen lẫn nhau. Giữa vô vàn xôn xao vọng động của cuộc sống, lời chân tình của Chúa Giêsu vẫn tha thiết gửi đến với mỗi người Kitô hữu chúng ta. Này bạn, bạn đang thấy mình phải mang gánh nặng nề ư? Hãy đến với tôi nhé. Tôi sẽ giúp cho bạn nghỉ ngơi bồi dưỡng. Hạnh phúc thật đơn giản và dịu ngọt đến thế sao? Thật vậy, ở bên Chúa Giêsu trong những khoảnh khắc giữa cuộc sống sôi động và vội vã này, chúng ta có thể nhận ra những khát vọng sâu kín nơi bản thân, hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc đời, tìm được con đường của ánh sáng, nếm cảm được hương vị ngọt ngào của tình yêu và sự sống tròn đầy. Nhờ đó, chúng ta luôn mở lòng ra với những dấu chỉ của ân phúc và tình thương mà Thiên Chúa không ngừng tuôn đổ vào cuộc đời của chúng ta, qua cả những thành công và thất bại, những hội ngộ và chia ly, những niềm vui và nỗi buồn của đời thường. Dành một chút thời gian để ở lại với Chúa Giêsu trong thinh lặng, trong niềm tin yêu và hy vọng, để chúng ta nhận thấy cuộc sống là một lời mời gọi không ngừng dấn thân cho tình yêu và sự công chính, xuất phát từ chính Thiên Chúa, đấng làm chủ thời gian và ban tặng thời gian sống cho chúng ta như một quà tặng của tình yêu. Dành một chút thời gian ở bên Chúa Giêsu để thấy những gánh nặng trong những bổn phận chính đáng của cuộc sống hiện tại là những cơ hội bày tỏ niềm tin yêu, thấy những nỗ lực xây dựng cuộc sống trần thế là cách thức sống động để chúng ta sống vì Chúa và cho tha nhân. Dành một chút thời gian để nghỉ ngơi với Chúa Giêsu, để chúng ta thấy mình được sống tự do trước những quyến rũ phù hoa, mộng ảo và chóng qua của cuộc sống trần tục, để dung mạo vinh quang của Chúa Giêsu luôn ngời sáng nơi tâm hồn chúng ta. Lạy Chúa Giêsu là vị mục tử nhân lành, xin đưa bàn tay yêu thương ra nắm lấy cánh tay yếu nhược của chúng con, để chúng con được vững bước trên đường đời, để chúng con không thấy cô độc trên hành trình cuộc sống. để cuộc sống hiện tại luôn là con đường ân phúc yêu thương, vì bàn tay nhân hậu của Chúa hằng dẫn dắt từng bước đường đời của chúng con. Amen.
Chúa chẳng nuôi tôi, Chúa chẳng nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Người đưa tôi đi nơi trôi xa xây xưa sau biển, vui hồn suối miền Nam, mừng tâm qua rừng về
đường. Dù bao trông gai tin rằng Chúa vẫn luôn an chẳng ưu hoài, chờ bình minh lên tả từ đêm dài. Hạnh phúc cho tôi giữa đời không đơn côi, vạn lý xa xôi có người dẫn đưa rồi. Đời tôi mây trắng nhẹ trôi về trời.
Chúa chẳng nuôi tôi, Chúa chẳng nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo. Người đưa tôi đi lên núi cao xây xưa gió biển, vui buồn suối miền Nam, mừng tâm qua rừng biển. Người đưa tôi đi lên núi cao xây xưa gió biển, vui buồn suối miền Nam, mừng tâm qua rừng.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.